đó, ngài đưa cái áo lên rồi mà còn hỏi chẳng hỏi cái ấy, hỏi cái nào nữa. À, cho nên sư bảo là như vậy, thế ấy tức là ông dở chẳng lên. À, bởi vì á giơ cái áo lên nhưng mà người còn thấy có cái áo cho nên dở chẳng lên chứ gì hết. Giơ cái áo mà không thấy cái áo cho nên dở chẳng lên thôi. Phải không? Tức là bị cái áo nó che rồi. Đó. Giơ cái áo nhưng mà ngài muốn chỉ cái gì đó chứ không phải chỉ cái áo, nhưng mà giơ cái áo mình cứ hiểu là cái áo cho nên bị cái áo nó che dở không lên chứ gì hết. À, thấy cái áo chỉ hiểu cái áo thôi. À, còn mình phải thấy thấy thấu qua. À, thấy thấu qua trước khi mà đưa cái áo lên á thì nó đã có sẵn đó rồi. À, trước khi đưa cái áo lên thì nó cũng sẵn đó rồi rồi. À, thì thấy được như vậy đó thì cái đó nó đâu có nằm ở trong cái áo. À, vậy thì nói gì mà dở chẳng lên hay là lên chẳng lên. À, nó đâu có nằm trong cái áo đâu mà dở lên hay không lên. À, còn mình cứ bám vào trong cái áo đó cho nên rồi mới thấy có dở lên hay không lên thôi. À, cho nên bị cái áo đó che. Nên đó phải thấy được cái ý đó. Cho nên ở đây, nhưng mà ông Tăng á thì ông không hiểu được. À, cho nên giơ cái áo vậy đó mà ngài bảo như ông ở đâu được cái ấy đến. Đó là ngài muốn chỉ cái điều đó rồi mà ông không chịu nhận. Ông hỏi chẳng hỏi cái ấy, tức là ông này còn thấy, còn có cái thấy kia đây, tức là ngoài cái này còn có gì nữa, cho nên không hỏi cái ấy nhưng muốn hỏi cái nào nữa. Phải không? Tức là còn có cái niệm kia đây, do đó cho nên là dở chẳng lên. Cho nên sư bảo thế ấy thì tức là ông dở chẳng lên. Tức là ông còn có cái niệm kia đây. Là có ông Tăng khác hỏi, chẳng hợp chẳng tan thì làm sao mà biện biệt? À, khi mà không hợp không tan thì làm sao biện biệt? Câu hỏi thấy dễ trả lời không? Giờ không hợp mà cũng không tan nữa thì làm sao biện biệt ở đây? Sư đáp, ông có một cái, ta có một cái. Ông có một cái, ta có một cái. Tức là ngay tự nó đã rõ ràng rồi, còn thêm biện biệt gì nữa? Không. Ông có cái, ta có cái, rõ ràng vậy rồi, còn biện biệt thêm gì nữa. Cho nên chính ông còn có cái niệm là muốn làm sao biện biệt đó, cho nên ông không biện biệt được rồi. À, còn về ra ông có cái, ta có cái thì ngay đó là rõ ràng rồi, còn biện biệt thêm gì nữa. Nhưng ông Tăng hỏi thêm, cái ấy là hợp, thế nào là tan? Thì sư bảo, ông liền hợp. Nghĩa là vừa thấy tan thì tức là hợp. Thấy tan tức là liền hợp. Tức là còn có cái niệm mà tan hợp. Mà rốt cuộc rồi là chưa rời được cái niệm tan hợp. Còn ngay đó, tự nó rõ ràng rồi, thì nói gì là hợp là tan. À, cho nên còn thấy có cái niệm hợp tan đó là chưa qua được. Tăng khác hỏi, thế nào là con đường chẳng lầm? Sư đáp, biết tâm, thấy tánh là con đường chẳng lầm. Cho nên chỗ này đơn giản. À, thế nào là con đường chẳng lầm? Biết tâm, thấy tánh, đó là con đường chẳng lầm. À, cho nên mình tu hành mà chưa rõ được tâm, chưa thấy được tánh là vẫn còn nói là dễ đi lạc. Học đạo tu hành mà không rõ được tâm, vậy thì học cái gì, lấy cái gì học, rồi tu cái gì? Nếu mà không rõ được tâm, ngoài tâm, thử hỏi ra ngoài tâm lấy cái gì để học, lấy cái gì để tu? Nếu mà ngoài tâm này mà lấy cái gì để học đây thì lấy cái gì để tu? Cho nên nếu mà ngoài tâm này đó mà tìm cái gì khác để học để tu đó thì cái đó nói theo nhà thiền thì đó là tu theo ngoại đạo. Tức là ngoài tâm mà có pháp khác. Ngoài tâm, thí dụ ngoài tâm này thì mình lấy cái gì tu? Tức là lấy như vậy thì không khéo á, thì mình tu trên chữ nghĩa. Tu trong sách vở thôi. Ngoài tâm này mà mình tu cái chuyện đâu đâu không ạ? À? Tức là tu trong sách vở gì nữa. Còn ngay chính tâm mình không rõ, không thì vậy tu cái chỗ nào nữa? Tu là phải sáng tâm thôi. Thí dụ mình làm chủ được tham sân si thì muốn làm chủ được tham si thì phải sao? Cũng phải thấy được tâm, phải không? À, rồi muốn giác ngộ thì sao? Là cũng phải rõ được tâm đấy. Giác ngộ là tâm giác thôi chứ có gì giác. Ngoài tâm này mà tìm cái giác ngộ đó thì giác ngộ đó ở đâu? Rõ ràng là trong sách vở. Ngoài tâm này mà tìm có cái giác ngộ thì giác ngộ đó trong sách vở. Rõ ràng đó, phải không? À, cho nên biết tâm thấy tánh đó là con đường chẳng lầm. Còn ngoài đó mà tìm cái gì khác đó là rơi vào cái gọi là cái đường gọi là đường tà, gọi là đường thiên lệch. Cho nên chính chỗ này mà quý vị học trong Quyết Mạch Luận là có đoạn mà đã giải thích rõ chỗ này đó. Trong đó nói rằng ca diếp á thì chỉ là ngộ được bản tánh thôi, chứ gì khác hết. Ca diếp là ngộ được bản tánh thôi, mà bản tánh tức là tâm tức là tánh. Mà tánh đó tức là cái tâm đồng với chư Phật này chứ không gì khác hết. Ngài Ca Diếp chỉ là ngộ được tánh thôi, mà tánh đó tức là tâm. Mà cái tâm này á tức là tâm gì? Tâm này tức là cái tâm mà cái tâm tánh mà cái tâm đồng với chư Phật, chứ không phải là cái tâm mà lăng xăng của mình. À, cái tâm mà gọi là lăng xăng sanh diệt của mình đó là không phải rồi, mà tâm đây là cái tâm đồng với chư Phật đó, thì chính Ca Diếp là ngộ được, là ngộ được cái chỗ đó giống như khác, làm tổ thôi. Cho nên nhận rõ được cái tâm mà không khác với chư Phật đó, thì đó là cái chỗ sống chân thật giống gì khác hết. Còn nếu mà mình tu hành mà là dù cho nói rằng mình là hiểu đạo, đã đạt đạo cao thế mấy đi nữa, mà còn thấy có tâm mình khác với Phật, thấy không? Thì như vậy là cái chỗ thấy đó còn phải xét lại thôi. Nói cao cái mấy đi nữa mà còn thấy tâm mình khác với Phật, thì như vậy tức là còn thấy nghĩa là sai biệt rồi. Cho nên khi mà người mà đã thấy được đến chỗ chân thật rồi, thì chính cái chỗ thấy này không khác với chỗ thấy chư Phật, tức là chỗ đó là cái chỗ gặp nhau, không? Thì như vậy mới là cái chỗ thấy, nghĩa là nó tột cùng. Cho nên ngài Lâm Tế ngài nói là chỗ thấy của Xương Tăng đó thì cùng với Phật Thích Ca không khác nữa. Ngài dám xác định rõ ràng. Thì như vậy thấy đến chỗ đó là mới tột. Còn thấy còn có cái thấy của mình là khác, cái thấy của Phật là khác, rồi cái thấy của Bồ Tát là khác, thấy không? Đó, còn nhiều cái thấy sai biệt khác đó thì là cái thấy nó chưa có được triệt. Cho nên đó là chỗ mình phải thấy được cái ý đó. Con tăng khác hỏi, châu sáng ở trong tay có chiếu soi hay không? Sư đáp, chiếu soi tức chẳng không, gọi cái gì là châu? Chỗ này là cái chỗ mà hỏi ấy, mà phải nghiệm cho kỹ mới thấy được cái ý. Hỏi là châu sáng ở trong tay và có chiếu soi hay không? Như vậy thấy câu hỏi đó là sao? Châu sáng ở trong tay, vậy là có chiếu soi hay không? Hỏi câu hỏi đó thấy sao rồi? Thấy lẩm cẩm chưa? Đã là châu sáng ở trong tay rồi, còn hỏi cái gì chiếu soi hay không chiếu soi nữa? Quý vị thấy không? Ngay câu hỏi đó thấy lẩm cẩm rồi. Cho nên nếu mà mình ông thầy mà không khéo thì theo đó mà đáp thì cũng lẩm cẩm theo luôn. Phải không? Rõ ràng đã là châu sáng cầm ở trong tay rồi mà còn hỏi có chiếu soi hay không nữa thì sao? Là biết là cái người đó là chưa cầm được ở đâu rồi. Phải không? Còn đã ở trong tay rồi mà còn hỏi nữa. Đó, thấy rõ. Cho nên sư đáp, chiếu soi thì tức là chẳng không, nhưng mà gọi cái gì là châu cái đã. Phải không? Nghĩa là ông thấy được châu á thì ông biết là có chiếu soi hay không. Rõ được châu là xong, còn cứ lo hỏi chiếu soi hay không chiếu soi đó là mất châu không hai rồi. Phải không? Cứ lo hỏi có chiếu soi hay không mà không hỏi thế nào là châu. Rõ được hỏi châu đó thì biết là nó có chiếu soi hay không chiếu soi thì biết liền. Cho mình thấy câu hỏi mình nhiều khi mình lo hỏi là hỏi cái ngọn không à, mà ngay cái gốc là không rõ. Nên cũng chính ở chỗ này mà nhiều khi là mình cũng lo cãi nhau. Ví dụ giờ cãi nhau có người nói là chính tâm mình là biết cái gì không, cho nên có người nói là tâm là có biết hay không có biết. Có người nói tâm có biết, người nói tâm không có biết, thì cứ cãi nhau hoài. Phải không? Tâm tức là biết, nhưng mà có người nói biết là không phải. Nếu biết là hư vọng rồi. Biết là thức, tức là biết là thức. Cho nên là người nói tâm là có biết, người nói tâm không biết là cứ cãi nhau hoài. Rốt cuộc thì sao? Phải không? Rốt cuộc là cả hai đều mê hết. Mình cái căn bản á, mình rõ cái gì là tâm là xong à. Rõ cái gì là tâm á thì mình có biết hay không biết là xong à. Còn giờ chưa rõ gì hết, cứ lo cãi nhau tâm có biết hay không có biết thì đứng ngoài cãi chơi vậy thôi, cả hai đều mê hết thôi. Phải không? Thì chỗ này đó phải thấy được cái đó. Cần rõ được tâm thì liền mình tự sáng tỏ ngay thôi, khỏi cần phải cãi. Phải không? Còn lo cãi đó là chưa biết gì hết. Có ông Tăng khác hỏi, khi mà mầm linh không dễ thì thế nào? Sư bảo, ông từ chỗ nào đến? Ông Tăng thưa là từ Thái Nguyên đến. Sư bảo, tốt lắm, không dễ. Thành đấy, hỏi là mầm linh không dễ thì thế nào? Thành ngay câu hỏi đó mình phải thấy được. Đã là không dễ, thì bám vào đâu để hỏi? Mình phải thấy, đã là không dễ thì giờ ông bám vào đâu để hỏi? Cho nên đây cần nhất là ông rõ được cái mầm linh là xong thôi. Còn hỏi gì là không dễ đấy. Thấy không? Đây là hỏi mầm linh, khi mà mầm linh không rễ thì thế nào? Đó. Thì rõ ràng, nếu mà không rễ thì ông bám vào đâu, ông hỏi đây. À, cho nên cần nhất là ông phải rõ được cái mầm linh. Thì là ông biết thế nào à? Khỏi cần phải hỏi. Cho nên xin báo ông từ chỗ nào đến. Thì ông kêu là từ Thái Nguyên đến. Tức là sao rồi? Tức là có chỗ rồi. Mà có chỗ thì sao bảo không rễ? Phải không? Đó, từ Thái Nguyên tức là có chỗ, có chỗ tức có rễ rồi. À, cho nên sư bảo tốt lắm, không rễ. Đó, cái này không phải là khen, mà đó vừa có cái châm biếm. Ông bảo không rễ, nhưng mà đó tốt lắm, không rễ. Đó là muốn đánh thức ông lại, phải thấy được cái chỗ không rễ đó. Đó.